Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 7 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân xúc phạm đến toàn thể nhân loại.
Vatican, trong sứ điệp nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng, vũ khí hạt nhân xúc phạm đến toàn thể nhân loại và nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực đòi hỏi lòng dũng cảm để từ bỏ vũ khí. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tái dấn thân theo đuổi hòa bình lâu dài cho toàn thể gia đình nhân loại.
Sứ điệp được gửi đến Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama, giám mục của Hiroshima, và được Đức Tổng giáo mục Francisco Escalante Molina, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, đọc trong thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Hiroshima. Vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã lần lượt ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, khiến cho khoảng 150.000 người đến 246.000 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha viết rằng, hai thành phố này vẫn là lời nhắc nhở sống động về những nỗi kinh hoàng sâu sắc do vũ khí hạt nhân gây ra. Đường phố, trường học và nhà cửa của họ vẫn mang những vết sẹo hữu hình và tinh thần của tháng 8 định mệnh năm 1945. Ngài nói tiếp, trong bối cảnh này, tôi muốn mạnh mẽ nhắc lại những lời mà vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco thường nói, chiến tranh luôn là một thất bại của nhân loại. Nhắc lại lời của một nạn nhân sống sót trong vụ ném bom nguyên tử tại Nagasaki, nói rằng, người có lòng yêu thương là người có can đảm không mang vũ khí. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực đòi hỏi sự dũng cảm để từ bỏ vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, với khả năng gây ra những thảm họa khôn lường. Bởi vì vũ khí hạt nhân xúc phạm đến nhân loại chung của chúng ta và phản bội phẩm giá của thù tạo, sự hòa hợp của thù tạo mà chúng ta được kêu gọi bảo vệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự tôn trọng và tình cảm đối với những người sống sót, những người mà câu chuyện về mất mát và đau khổ của họ là một lời kêu gọi khẩn cấp để xây dựng một thế giới an toàn hơn và thúc đẩy một bầu khí hòa bình đích thực. Trích lời của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói rằng, trong thời điểm căng thẳng và xung đột toàn cầu gia tăng, Hiroshima và Nagasaki vẫn là một biểu tượng của ký ức, thúc giục chúng ta từ bỏ ảo tưởng về an ninh dựa trên sự hủy diệt lẫn nhau. Thay vào đó, chúng ta phải xây dựng một nền đạo đức toàn cầu bắt nguồn từ công lý, tình huynh đệ và lợi ích chung. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện xin cho dịp kỷ niệm này có thể là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mới lại cam kết theo đuổi hòa bình lâu dài cho toàn thể gia đình nhân loại, một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí.
Đức Hồng Y Kikuchi nói, một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều cần thiết.
Nhật Bản, trong thánh lễ tưởng niệm hòa bình được cử hành tại Hiroshima vào ngày 5 tháng 8, Đức Hồng Y Isao Kikuchi nói rằng, một thế giới không có vũ khí hạt nhân không phải là một điều viển vông.
Thánh lễ được cử hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, khiến cho hơn 100.000 người thiệt mạng. Một quả bom hạt nhân khác được thả xuống Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Nhật Bản chính thức đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chấm dứt chiến tranh. Đức Hồng Y Kikuchi nói rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, sự thật về những gì đã xảy ra vẫn không thay đổi. Ngài nói thêm, có một thế lực tinh vi đang hoạt động, cố gắng làm nhẹ đi và xóa bỏ những ký ức quan trọng cần được truyền lại này. Giờ đây, có quan niệm phổ biến rằng sử dụng vũ lực là điều ác cần thiết để giải quyết xung đột giữa các quốc gia, hay thậm chí là việc sử dụng vũ lực chính là củng cố các nỗ lực ngoại giao đang ngày càng được coi là một lựa chọn thực tế. Ngài nói rằng, những ký ức sâu sắc về chiến tranh đã luôn là động lực thúc đẩy nhiều người tái khẳng định lời thề không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự, đặc biệt là trong thời điểm những ký ức này được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Tokyo lưu ý rằng, khi 80 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, Ngày càng có nhiều thế hệ chưa từng trải nghiệm trực tiếp điều đó. Ngài nhắc nhở, chúng ta không được phớt lờ những sự thật lịch sử, hãy khiêm nhường học hỏi, khắc sâu chúng vào trái tim và ký ức của mình, và hơn thế nữa, hãy chân thành truyền tải những ký ức này cho thế hệ mai sau. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực thiết lập hòa bình của Chúa trên thế giới này. Đức Hồng Y Kikuchi lưu ý rằng, khi thăm Hiroshima vào năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên bố rằng, không chỉ việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho chiến tranh, mà ngay cả việc sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn khiến chúng ta bị cám dỗ sử dụng chúng, cũng là vô đạo đức. Do đó, nếu xem việc hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân và lời kêu gọi hòa bình bị bác bỏ như là một giấc mơ hoặc phi thực tế, thì chúng ta cũng coi những lời của Chúa Giê-xu trong các mối phúc là một giấc mơ và phi thực tế. Ngài nhấn mạnh, thật hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa lại muốn một tình huống mà món quà quý giá là sự sống con người bị tước đoạt một cách bạo lực bằng mọi phương pháp và lý do có thể tưởng tượng được. Món quà quý giá là sự sống con người phải được bảo vệ, không có ngoại lệ, từ khởi đầu cho đến kết thúc.
Đức Hồng Y Kubik nói, biến cố biến hình tỏ lộ con đường dẫn đến hòa bình.
Tokyo, ngày 6 tháng 8, lễ Chúa biến hình. Kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, Đức Hồng Y Blas Chupit, Tổng giám mục Chicago, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài giảng, Ngài lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco, cùng nhau tưởng nhớ, bước đi và bảo vệ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi cộng đồng toàn cầu từ bỏ chia rẽ và chọn con đường hòa bình.
Đức Hồng Y Blas Chupit đang ở Nhật Bản cùng với những nhà lãnh đạo giáo hội trong chuyến hành hương hòa bình, nhằm nêu bật và duy trì sự dấn thân của giáo hội về tinh thần bất bạo động và xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Trong thánh lễ được cử hành tại Hiroshima, thành phố bị ném bom vào chính ngày 6 tháng 8 năm 1945, ngày lần đầu tiên thế giới chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh hạt nhân, Đức Hồng Y Kubik đã nhắc lại ánh sáng của biến cố biến hình, khoảnh khắc mặc khải của Chúa đã bị che khuất bởi một ánh sáng khác đáng sợ hơn, đó là ánh sáng của quả bom nguyên tử. Ngài nói, trên núi Tabor, ánh sáng đã mặc khải ơn gọi của chúng ta là chia sẻ vinh quang Thiên Chúa với tư cách là những người con của cùng một cha trên trời. Ngược lại, ở Hiroshima, ánh sáng đã mang đến sự hủy diệt, bóng tối và cái chết không thể tưởng tượng nổi. Mô tả sự tương phản rõ rệt giữa hai sự kiện như là một lời kêu gọi lương tâm cho toàn thể nhân loại, Đức Hồng Y nói, với sự rõ ràng lạnh người, ngày hôm nay chúng ta buộc phải thừa nhận khả năng hủy diệt nằm sâu trong con tim của chúng ta. Ngài cảnh báo khi liên kết phản ứng dây chuyền trong phân hạch hạt nhân với những nguy cơ xã hội về chia rẽ, oán giận và thù hận. Những cảm xúc không được kiểm soát này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo ra một phản ứng dây chuyền hủy diệt, che khuất tầm nhìn mà Thiên Chúa đã mong muốn cho chúng ta. Trong thánh lễ, nhắc lại chuyến thăm Hiroshima của Đức Giáo Hoàng Francisco vào năm 2019 với ba mệnh lệnh đạo đức để duy trì hòa bình, đó là cùng tưởng nhớ, bước đi và bảo vệ. Đức Tổng giám mục Chicago nhấn mạnh, tưởng nhớ phải bao gồm việc đảm bảo cho các thế hệ hiện tại và tương lai, không bao giờ quên những gì đã xảy ra ở đây. Thứ hai là cùng nhau bước đi, có nghĩa là phải để sang một bên những ích kỷ, chủ nghĩa dân tộc, sự cạnh tranh và chia rẽ. Và cuối cùng, bảo vệ được đặt ra không phải như một chính sách chính trị, nhưng là một hành động tâm linh. Ngài nói, vào ngày này 80 năm trước, thế giới đã chứng kiến sự lạm dụng đáng báo động trí tuệ con người, gây ra những thảm họa khôn lường. Vì vậy, hôm nay, chúng ta được kêu gọi duy trì và biến tầm nhìn mà Chúa luôn dành cho chúng ta thành của riêng mình, bằng cách tạo ra những con đường mới hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
Các giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh, tu chính luật phá thai làm lu mờ bản chất sự sống.
Seoul, trước đề xuất của dân biểu Nam In-sun thuộc đảng Dân Chủ nhằm sửa đổi luật phá thai được gọi là sửa đổi một phần luật về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các giám mục Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối vì cho rằng tu chính luật làm lu mờ bản chất sự sống.
Đối với các giám mục, dự luật này cố ý định nghĩa lại hành vi phá thai theo những thuật ngữ trung tính hơn. Thay đổi thuật ngữ hiện tại là phẫu thuật phá thai nhân tạo thành chấm dứt thai kỳ nhân tạo. Và điều này làm lu mờ bản chất sự sống, giảm giá trị của sự sống và làm lu mờ nhận thức đạo đức về phá thai. Sự thay đổi cường điệu này chuyển phá thai từ lựa chọn chấm dứt sang quyết định điều trị, có khả năng dẫn đến một sự thay đổi văn hóa nguy hiểm. Hạ thấp phá thai xuống chỉ còn là một thủ thuật y tế thông thường. Ngoài ra, luật sửa đổi sẽ hợp pháp hóa tất cả các hình thức phá thai. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca phá thai, gây khó khăn cho việc bảo vệ sức khỏe thể lý và tâm lý của phụ nữ. Và bằng cách áp dụng bảo hiểm y tế cho thủ thuật này, chính phủ đang cố gắng thiết lập một hệ thống mà các thủ thuật phá thai được tài trợ công khai. Biện pháp này về cơ bản làm suy yếu nghĩa vụ của nhà nước trong việc bảo vệ quyền sống. Theo các giám mục Hàn Quốc, dự luật nói trên cũng thể hiện sự vi phạm trực tiếp Điều 10 của Hiến pháp. Và mặc dù quyền tự quyết của phụ nữ phải được tôn trọng, nhưng quyền này không thể được ưu tiên hơn quyền sống của thai nhi. Do đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc kêu gọi chính phủ thiết lập luật và hệ thống, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền sống của thai nhi và quyền của phụ nữ. Luật pháp về hệ thống trên hết phải đảm bảo rằng việc mang thai và sinh con không trở thành gánh nặng cho phụ nữ. Sau cùng, các vị mục tử nhấn mạnh, phụ nữ và thai nhi đang được cưu mang trong lòng không được xem là những thực thể đối lập. Đây là con đường mà xã hội chúng ta phải đi hướng tới lợi ích chung đích thực, bảo vệ sự sống về bản chất, có nghĩa là bảo vệ phẩm giá của toàn thể cộng đồng.
Tổng giám mục Torino phản đối những kết luận hời hợt về tính xác thực của khăn liệm thánh.
Roma, Đức Hồng Y Roberto Repole, Tổng giám mục Torino, được tòa thánh giao phó coi sóc khăn liệm thánh, lên tiếng phản đối bài viết gần đây cho rằng hình trên khăn liệm thánh được tạo ra từ một phù điêu thời Trung Cổ.
Trong bài viết có tựa đề Sự hình thành hình ảnh trên khăn liệm thánh tiếp cận bằng kỹ thuật 3D kỹ thuật số của Cicero Moraes được đăng trên tạp chí Archaeometry, tác giả cho rằng khăn liệm thánh không được phủ trên thi thể của một người thật mà là một mô hình nhân tạo sao lại đặc điểm hình ảnh. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Roberto Repole, Tổng giám mục Torino, người được tòa thánh giao trông giữ khăn liệm thánh, bày tỏ mối lo ngại về sự hời hợt của một số kết luận mà thường không đứng vững khi được xem xét kỹ lưỡng hơn. Theo ngài, không có lý do để đi sâu vào nội dung của các giả thuyết, nhưng lưu ý rằng Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về khăn liệm thánh ở Torino đã công bố một tài liệu phân tích chi tiết về phương pháp và kết quả của phát hiện gần đây này, đồng thời kêu gọi mọi người tỉnh táo đối với những gì dễ dàng được công bố. Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về tấm khăn liệm ở Torino vừa đưa ra phân tích liên quan đến bài viết của Cicero Moraes rằng tác giả đã tạo ra mô hình 3D cơ thể người và phù điêu, sử dụng phần mềm mã nguồn mở và các mô phỏng vật lý để phân tích các điểm tiếp xúc của tấm vải với các bề mặt. Từ đó, tác giả đưa ra giả thuyết rằng hình ảnh trên khăn được tạo ra bởi một phù điêu thời Trung Cổ, chứ không phải từ một cơ thể người thật. Tuy nhiên, theo Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về tấm khăn liệm ở Torino, điều này không phải là phát hiện mới. Trong bài viết, tác giả thực chất chỉ là xác nhận một kết luận đã được các nhà nghiên cứu như Vignon và Delage đưa ra từ năm 1902, rằng hình ảnh trên tấm khăn liệm là một hình chiếu trực giao, tức là hình ảnh được hình thành theo hướng vuông góc với một bề mặt phẳng. Trung tâm khẳng định rằng bài viết của Cicero Moraes không mang lại yếu tố mới mẻ nào về mặt khoa học so với các nghiên cứu đã có từ hơn một thế kỷ trước. Tài liệu của trung tâm cũng nhấn mạnh rằng từ các nghiên cứu tại chỗ của nhóm Stuff năm 1978 và các phân tích vật lý hóa học sau đó, người ta đã loại bỏ hoàn toàn khả năng hình ảnh được tạo ra bằng sơn, tiếp xúc với phù điêu hoặc phù điêu được nung nóng. Tóm lại, giả thuyết trong bài viết về việc hình ảnh được tạo ra bởi tiếp xúc với phù điêu nóng đã bị bác bỏ từ lâu bởi vô số nghiên cứu vật lý hóa học. Trung tâm khẳng định rằng cần có một cách tiếp cận nghiêm túc và liên ngành, phân biệt rõ ràng giữa dữ liệu đã được xác lập và các giả thuyết, đồng thời tích hợp các phát hiện của tất cả các ngành liên quan, các mô hình kỹ thuật số có thể đóng góp cho việc nghiên cứu, nhưng không thể thay thế việc phân tích vật lý và hóa học trực tiếp trên hiện vật. Bà Emanuela Marinelli, một trong những chuyên gia và học giả nổi tiếng về khăn liệm thành Torino, cũng bác bỏ nghiên cứu mới, gọi đó là một hoạt động truyền thông thiếu giá trị khoa học, bỏ qua các bằng chứng về máu người và các dấu vết nhỏ phù hợp với khu vực Jerusalem.
Một nhà truyền giáo và một bé trai 3 tuổi bị bắt cóc trong vụ tấn công vào trại trẻ mồ côi ở Haiti.
Haiti, Trong số 9 người bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang tấn công vào một trại trẻ mồ côi gần Kenskov ở ngoài ô Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, vào sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8, có một nhà truyền giáo người Ireland và một bé trai 3 tuổi bị khuyết tật. 7 người còn lại là nhân viên của cơ sở.
Trại trẻ mồ côi Thánh Helena do Tổ chức Bác ái Quốc tế North Baptist Prayer Elder, các tiểu đệ và tiểu muội điều hành và hiện nay đang nuôi dưỡng hơn 240 trẻ em. Bà Gina Herati, một nhà truyền giáo giáo dân người Ireland, đã phục vụ tại Haiti 30 năm và đã làm việc tại nhà trẻ mồ côi một thời gian. Khi bà đang ở bên trong cơ sở thì bị nhóm cướp đột nhập, bắt đi cùng với một trẻ em 3 tuổi bị khuyết tật. Đây không phải là lần đầu tiên nhà truyền giáo giáo dân này trải qua một thảm kịch như vậy. Năm 2013, bà là nạn nhân của một vụ tấn công vũ trang ngay trong trại trẻ mồ côi này. Trong lần đó, một đồng nghiệp đã bị giết bằng búa khi cố gắng bảo vệ bà. Chính quyền địa phương cùng với UNICEF và Viện Phúc lợi Xã hội Haiti đã ngay lập tức triển khai kế hoạch di dời nhân viên và trẻ em của trại trẻ mồ côi đến những nơi an toàn hơn. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2024, hơn 5.600 người đã thiệt mạng ở Haiti, tăng mạnh 20% so với năm trước. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay 2025, ít nhất 175 vụ bắt cóc đã được ghi nhận tại Haiti, trong đó 37% xảy ra ở thủ đô. Tổ chức di cư quốc tế ước tính hơn 1 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực. Phó Thủ tướng Ireland Simon Harris gọi vụ bắt cóc bà Herati là vô cùng đáng lo ngại và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhóm nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sau khi kết thúc những bài suy tư về các phép lạ chữa lành đã được Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời rao giảng công khai của Người, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý suy tư về mầu nhiệm thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco thuật lại việc Chúa yêu cầu các môn đệ chuẩn bị cho lễ vượt qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy niệm về một động từ rất ý nghĩa trong đời sống Kitô hữu, đó là chuẩn bị. Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ chuẩn bị căn phòng nơi họ sẽ cử hành lễ vượt qua. Theo Đức Thánh Cha, cử chỉ này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị bản thân và tạo không gian để đón Chúa vào cuộc đời mình. Một bài học khác được Đức Thánh Cha đề cập đến đó là Chúa Giêsu không làm mọi sự một mình, nhưng Người kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn hữu. Điều này có nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa không làm mất đi trách nhiệm hay tự do của chúng ta, nhưng đúng hơn giúp cho chúng sinh kết quả tốt. Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị một bữa tiệc, đó là tiệc Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, nhưng còn trong cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta được mời gọi biến mỗi biến cố thành một lễ vật và lời tạ ơn dâng lên Chúa. Trước hết, đoạn Tin Mừng Thánh Marco lần lượt được công bố bằng một số ngôn ngữ. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino giubilare alla scoperta del volto di Cristo, in cui la nostra speranza prende forma e consistenza.
Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục hành trình năm thánh để khám phá khuôn mặt của Chúa Kitô, nơi người niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và nuôi dưỡng. Hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta bắt đầu bằng việc suy tư về một từ ngữ dường như đơn giản nhưng lại ẩn chứa một bí quyết quý giá cho đời sống Kitô hữu, đó là sự chuẩn bị. Trong phúc âm thánh Marco, chúng ta đọc thấy ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Đây là một câu hỏi thực tế, nhưng cũng đầy sự mong đợi. Các môn đệ cảm nhận được điều gì đó quan trọng sắp xảy ra, nhưng họ không biết chi tiết. Câu trả lời của Chúa Giêsu dường như đầy ẩn ý. Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Các chi tiết mang tính biểu tượng, một người mang vò nước, một cử chỉ thường thấy ở phụ nữ vào thời đó. Một căn phòng trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, một chủ nhà vô danh. Như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Quả thật là vậy. Trong đoạn này, phúc âm cho chúng ta thấy rằng tình yêu không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà là một sự chọn lựa đòi hỏi có sự chuẩn bị. Đó không phải là một phản ứng đơn giản, mà là một quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị. Chúa Giêsu không đối diện với cuộc thương khó của mình vì số phận, mà vì sự trung thành với con đường mà người đã đón nhận và bước đi với sự tự do và ý thức. Điều này an ủi chúng ta, biết rằng món quà sự sống của người xuất phát từ một ý định sâu sắc, chứ không phải là một sự thôi thúc nhất thời. Phòng trên lầu đã sẵn sàng. Câu này cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Ngay cả trước khi chúng ta nhận ra mình cần được chào đón, Chúa đã chuẩn bị một nơi chốn cho chúng ta, nơi chúng ta có thể nhận ra chính mình và cảm thấy mình là bạn hữu của người. Nơi này, xét cho cùng, chính là tâm hồn của chúng ta. Một căn phòng có vẻ trống rỗng, nhưng đang chờ đợi điều duy nhất là được nhận ra và được lấp đầy và được bảo vệ. Lễ vượt qua mà các tông đồ phải chuẩn bị thực ra là được chuẩn bị trong trái tim của Chúa Giêsu. Chính người đã nghĩ đến mọi sự, sắp đặt mọi sự, quyết định mọi sự. Tuy nhiên, người yêu cầu các bạn hữu của người làm phần việc của họ. Điều này dạy cho chúng ta một điều thiết yếu cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, đó là ân sủng không xóa bỏ tự do của chúng ta, nhưng đánh thức nó. Ân sủng của Thiên Chúa không hủy bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho nó sinh hoa kết trái. Ngày nay cũng như xưa kia, có một bữa ăn cần được chuẩn bị. Vấn đề không chỉ là phục vụ, mà là sự sẵn lòng của chúng ta để bước vào một cử chỉ có ý nghĩa vượt trên chính nó. Thánh thể không chỉ là một cử hành trên bàn thờ, mà còn là cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta có thể trải nghiệm mọi sự như là một lễ vật và lời tạ ơn. Chuẩn bị để cử hành lễ tạ ơn này không có nghĩa là làm thêm nhiều việc, mà là tạo không gian. Nó có nghĩa là loại bỏ những gì cồng kềnh, bớt đi những kỳ vọng của chúng ta, ngừng nuôi dưỡng những kỳ vọng phi thực tế. Trên thực tế, chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự chuẩn bị với ảo tưởng. Ảo tưởng là làm cho chúng ta phân tâm, còn sự chuẩn bị thì định hướng, hướng dẫn chúng ta. Ảo tưởng thì tìm kiếm kết quả, còn sự chuẩn bị thì làm cho cuộc gặp gỡ trở nên khả thi. Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu đích thực được trao ban ngay cả trước khi được đáp lại. Đó là một món quà được ban tặng từ trước. Nó không dựa trên những gì nó nhận được, mà dựa trên những gì nó muốn trao ban. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã trải nghiệm với các môn đệ. Trong khi họ còn chưa hiểu, trong khi có một người sắp phản bội người, một người sắp chối bỏ người, thì người lại đang chuẩn bị một bữa tiệc hiệp thông với tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị lễ vượt qua của Chúa, không chỉ lễ vượt qua theo phụng vụ, mà còn lễ vượt qua của cuộc đời chúng ta. Mỗi cử chỉ sẵn sàng, mỗi hành động được thực hiện cách nhưng không, mỗi sự tha thứ được thực hiện trước, mỗi nỗ lực được chấp nhận một cách kiên nhẫn, đều là một cách để chuẩn bị một nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Khi đó, chúng ta có thể tự hỏi, tôi cần sắp xếp lại những không gian nào trong cuộc sống của tôi để sẵn sàng đón nhận Chúa. Ngày nay, việc chuẩn bị có nghĩa là gì đối với tôi? Có lẽ là từ bỏ một yêu cầu, ngừng chờ đợi sự thay đổi của người khác và chủ động bước đi trước. Có lẽ là lắng nghe nhiều hơn và phản ứng ít hơn, hoặc học cách tin tưởng vào những gì đã được chuẩn bị. Nếu chúng ta chấp nhận lời mời chuẩn bị nơi chốn cho sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình được bao quanh bởi những dấu chỉ, bởi những cuộc gặp gỡ và những lời hướng dẫn chúng ta đến căn phòng rộng rãi và sẵn sàng ấy, nơi mầu nhiệm tình yêu vô biên, tình yêu nâng đỡ và luôn đi trước chúng ta, được cử hành không ngừng. Xin Chúa ban cho chúng ta được trở thành những người chuẩn bị khiêm nhường cho sự hiện diện của Người. Và trong sự sẵn sàng hàng ngày, xin cho niềm tin thanh thản ấy lớn lên trong chúng ta, giúp cho chúng ta đối diện với mọi sự bằng một trái tim rộng mở. Bởi vì nơi nào tình yêu được chuẩn bị, thì nơi đó cuộc sống mới thật sự có thể nở hoa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành được Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.